em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.
Thank you. chú tâm vào hơi thở. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm.
Sạch của gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Tâm
cúng dường đến chiêu đãi tăng quý tu nữ cùng đạo tràng lễ hội, cũng như sự hùng phước của toàn thể các thí chủ làm cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Vào giờ này, trước khi cử hành lễ cúng dường, khai tăng và bác hội, chúng tôi đã phát bài thuyết pháp để chú nguyện phước lành đến thân bằng quý thuộc ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đã có giảng, cũng như chú nguyện phước lành đến đạo tràng lễ hội và gia đình thí chủ. Thưa quý vị, đề tài bài thuyết pháp mang tên Ở Hiền Gặp Lành. Người nào làm được việc lành hay là ở hiền, tức là tạo nhân tốt, và do nhờ nhân tốt này mà được quả tốt. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này kêu được để dành kiếp sau. Câu ca dao nói lên lý nhân quả trong Phật giáo được người Việt Nam thể hiện qua câu ca dao Ở Hiền Thì Lại Gặp Lành. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Như vậy việc lành chúng ta làm có khi thì nó trả ngay trong kiếp này, có khi thì đời sau nó trả, có khi thì đời sau nó chưa trả nhưng mà đời sau nữa mới trả. Do vậy một người đã làm việc lành, được việc lành là người đó đã tích trữ được cái vốn liếng. Trong lộ trình luân hồi sanh tử, nếu một người đi đường xa mà thiếu tiền, thiếu tài sản, thiếu phương tiện thì quả thật là một điều bất hạnh. Nếu một người đi đường mà có đầy đủ tiền của thì người này không có sự lo lắng. Do đó nếu người nào mà tích trữ được nhiều việc lành thì xin chúc mừng quý vị, chúc mừng những người đó, bởi vì những người đó đã có một cái vốn liếng mang theo trong đời này và nhất là đời sau. Ông bà mình có nói có đức một sức mà ăn, hay khéo tu thì nổ, dụng tu thì chìm. Cho nên tích trữ việc lành là điều quan trọng. Việc lành nằm ở đâu? Việc lành nằm ở trong cái lời nói, việc lành nằm ở trong cái việc làm, và việc lành nằm ở trong cái sự suy nghĩ. Nếu người nào có cái sự suy nghĩ thanh cao, hướng thiện thì người đó có nghiệp lành. Lòng thanh cao nhớ cõi miền thanh cao. Nếu người nào mà lòng thanh cao thì cái cõi miền thanh cao sẽ chờ đó người. Cho nên thưa quý vị, việc làm vô cùng quan trọng. Việc làm ở đâu? Ở trong hai bàn tay chúng ta, ở trên đầu chúng ta, ở trong toàn thân chúng ta, ở trong sự suy nghĩ chúng ta, mở trong lời nói chúng ta. Cho nên gọi là thân nghiệp lành, khẩu nghiệp lành, ý nghiệp lành. Hôm nay tại chùa Quang Minh này tổ chức lễ hậu Dương Lan báo hiếu nhằm mục đích là để mỗi người chúng ta tạo được cái việc lành. Người tụng kinh, người nghe pháp, người cúng dường, người xuất phát, tất cả những điều này là những việc lành. người thì kiếm bông, người kiếm hoa, người làm công quả, người nấu cơm, người xách nước, người gấp chuồng. Tất cả những việc làm này, những việc làm này gọi là việc làm. Việc làm được thông qua là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nên thưa quý vị, thích trữ nghiệp làm là hạnh phúc, như trong kinh Đức Phật thầy dạy. Bồn nhận kế bồ đề sô cây ra thế tăng bồ tát bồ năng tăng nghệ đăng năng cây ra thơ sô khô bồn nhạc sở ôn tê yô. Như thay việc phước đã làm thay, làm mãi, làm hoài không quên. Ước gì việc phước kề bên, nhân lành được tạo, quả nên phúc đầy. Cái người làm việc lành thì hạnh phúc, được vui. Vì khi mình làm việc lành tâm mình nó vui, nó quan hệ. Thì đó là khi mình làm việc lành mình đã có phúc rồi. Chúng ta việc phúc đã làm, hạnh phúc thay là chúng ta được cái phúc báo đã làm. Và phước báo này Phật dạy phải lập đi lập lại nhiều lần, không chỉ một lần mà phải nhiều lần. Mỗi lần làm việc phước là mỗi lần được cái điều lành. Chẳng hạn như quý vị nghe pháp, không phải nghe một lần mà nghe nhiều lần. Một lần như vậy chúng ta được một phước, nhiều lần chúng ta được nhiều phước. Cái người chú ý nghe pháp bằng tâm quan hệ phước khác, cái người nghe pháp bằng tâm lơ là lơ đễnh phước khác, cái người thanh tịnh chú tâm nghe pháp phước khác, vân vân. Cái người trong sạch khi cúng dường, người thanh tịnh chú tâm khi cúng dường phước khác, người quan hệ khi cúng dường phước khác, người cúng dường lơ là phước khác. Cho nên khi mình làm việc lành thì đó là một điều may mắn. Đức Phật dạy nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lành. Cái người làm việc lành cũng giống như tạo một chiếc thuyền đi trên mặt nước. Bên cạnh đó chúng ta có thể làm những việc ác bất thiện, những việc bất thiện, còn thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, những việc bất thiện. Nhưng mà chúng ta có việc lành giống như chiếc thuyền, và chiếc thuyền đó đi lên sông, trên biển, thuyền nó không chìm. Ví như có một tảng đá rất nhỏ mà khi để xuống nước thì bị chìm, nhưng mà có một tảng đá rất lớn, tảng đá này được nằm trên chiếc thuyền thì tảng đá nó không chìm. Cho nên hãy hối hả làm việc lành, hãy khẩn trương làm việc thiện, giống như một người tạo ra một chiếc thuyền.
Kính thưa quý vị, do đó một người làm việc lành có nghĩa là đã tự thương lấy mình. Bởi việc lành đó giống như chiếc thuyền mà che chở cho chúng ta. Nếu một người đi dưới biển khơi mà không có chiếc thuyền thì tức khắc người đó sẽ bị chìm. Một người làm việc lành cũng giống như tạo cho mình một chiếc thuyền, dù trong hoàn cảnh nào chiếc thuyền đó nó vẫn nổi trên mặt nước. Và những việc làm đó được gọi là ví như là một chiếc thuyền. Ở trong kinh Đức Phật này còn dạy việc làm giống như bóng mát, giống như bóng mây mà nó có thể che chở cho chúng ta. Khi ánh nắng mặt trời tỏa xuống thì nhờ các bóng mây mà chúng ta được phát nhiệm. Việc lành cũng giống như là cái bóng cây, cây xanh. Một ngôi chùa mà không có cây xanh thì ngôi chùa đó nó thiếu bóng mát. Một người mà không có việc lành thì người đó thiếu cái bóng mát để che chở cho mình. Do đó tích trữ việc lành là hạnh phúc, là an lạc. Xuất khô quên nhắc sẽ út cho vô. Hạnh phúc thay là chúng ta tích trữ được nghiệp lành. Tất cả những người chúng ta ở đây ai cũng lo sợ con đường sanh tử luân hồi, và cũng mong muốn rằng mình tạo được nhiều nghiệp lành để thoát khổ đau. Tại sao hôm nay mình có mặt ở đây? Bởi vì mình muốn tạo được nhiều việc lành. Và do nhờ sự có mặt của mình ở đây mà trong ngày hôm nay chúng ta được nhiều việc lành. Việc lành đó sẽ che chở chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Khi mà mình chết đi á, thì cái việc lành nó che chở cho mình, chứ còn chồng vợ con cái, chùa chiền, thầy trò không thể che chở cho mình được. Mà chính việc lành sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Vì lý do đó cho nên tích trữ nghiệp lành là vô cùng cần thiết. Câu chuyện sau đây kể về ngài Đại Ca Diếp, ngài Maha Kassapa trú trong hang động Vipali, nhập định trong 7 ngày. Sau khi xả thiền xong thì quan sát thấy có một người phụ nữ đang giữ ruộng lúa. Người này có niềm tin nơi đạo pháp, cho nên ngài Kassapa Đại Ca Diếp đã đi bác đến đó. Quý vị biết một cái gì mà đi bác, một vị chân tu mà đi bác đến chỗ nào thì nó có lý do, và biết rằng chỗ đó đó cái người đó có duyên lành mới đến. Và cái sự đi bác đó không phải là để đến xin đồ ăn, mà đến đó để quá độ, để tế độ, để quá duyên, hay là để giúp đỡ cho người đó. Thế hạn như quý vị đi chùa cúng dường làm phước là chùa đó hoặc là chư tăng đó đã giúp đỡ cho quý vị, tạo điều kiện cho quý vị tạo được cái phước báo. Khi mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ cái phước báo nó càng thêm nhiều hơn nữa. Quý vị có cơ hội để làm lành làm phước á, thì đó là cái phước báo của mình, cái cơ duyên của mình, cái duyên lành của mình. Chứ không phải là mình nghĩ là mình tạo công đức cho chùa đó, mà chính chùa đó tạo công đức cho mình, tạo phước báo cho mình. Khi mình suy nghĩ vậy á, tự nhiên cái tâm mình nó khác, cái niềm quan nghĩ nó liên tục, nó không gián đoạn, và phước báo càng tăng lên như cấp số cộng và cấp số nhân. Cho nên ngày mai cái số bá này, ngày sau khi ngày xả thiền xong thì thấy này, cái người phụ nữ này có duyên, vì người này có niềm tin mà tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Cho nên quý vị phát tâm trong sạch để cúng dường, hoặc là phát tâm trong sạch để làm công quả, phát tâm trong sạch để tạo việc lành, thì cái đó là cái điều kiện để có cơ hội tạo cái công đức phước báo. Lúc bây giờ bà phát tâm hoan hỷ khi thấy ngài Đại Ca Diếp đến đi ngang qua ruộng lúa của bà và đang đi trị bệnh bất thường. Bà phát tâm trong hoan hỷ trên cúng dường gạo rang trong bình bát cho ngài Ma Kassapa. Và sau khi cúng dường xong thì bà phát nguyện: xin cho con được giữ phần đạo quả giống như ngài. Rồi đảnh lễ ngài Ma Kassapa một cách tôn kính, đảnh lễ mà gọi là đầu chạm đất, tay chạm đất, chân chạm đất. Ở trong câu chuyện kia mô tả vậy. Khi mà cúng dường xong thì bà đảnh lễ ngài Kassapa bằng một sự cung kính tuyệt đối. Ở đây người này vừa tạo cái phước bố thí mà vừa tạo cái phước cung kính, và phát nguyện là được giữ phần đạo quả giải thoát. Như vậy thì cái phước báo người này làm con tàu giải thoát luân hồi sinh tử khổ đau. Sau khi cúng dường xong, làm phước xong thì bà đi về nhà. Bà dọc theo bờ ruộng và đi dọc theo bờ ruộng thì có một cái hang núi, trong đó có một con rắn độc đang ở. Trên đường đi về bà chú tâm vào cái sự quan nghĩ của mình đang làm phước, đang phát tâm quan nghĩ và chú tâm suy xét về sự bố thí của mình, sự cúng dường của mình sáng hôm nay cho ngài Ma Kassapa. Thì khi bà đang chú tâm trong sạch như vậy đó, thì lúc bây giờ con rắn ở trong cái gò mối đi ra và nó cắn cái người phụ nữ này chết. Sau khi chết thì cái người tín nữ này được tái sanh vào cõi trời Tam Thập Tam Thiên, cõi trời 33. Thì trong lúc mình đang trong sạch, đang quan nghĩ mà cái chết nó đến, bằng một tâm trong sạch như vậy, bằng một tâm quan nghĩ như vậy, cho nên tức khắc chết tái sanh làm ngụ vị chư thiên ở cõi trời 33. Mình có 6 cõi trời dục giới, 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. 6 cõi trời dục giới là gì? Đó là tứ đại thiên vương, cõi trời đạo lợi, cõi trời giả ma, cõi trời công sức, cõi trời quá lạc thiên, cõi trời tha quá tự tại. Thì trong 6 cõi trời dục giới này có cõi trời gọi Tam Thập Tam Thiên, cõi trời 33. Bà sanh vào cõi trời này có một thiên cung, tức là một cái cung điện ở cõi trời đó, bằng vàng, rộng 30 do tầng, mỗi do tầng 16 cây số. Mỗi do tầng 16 cây số mà rộng 30 do tầng như vậy. Cái vị chư thiên này có một cái thân hình cao 3/4 do tầng, mỗi do tầng 16 cây số. Mặc một chiếc váy dài 12 nơ tầng. Thế ở đây có ai mà xem tivi truyền hình hoặc báo gì đó, có một hai lần có một người mà họ đi lập gia đình, họ cưới chồng mà mặc một chiếc váy dài hình như mấy cây số. Một cái đoàn người đi xa, mấy em nhỏ đi xa mà cầm cái đuôi váy á, hàng đoàn hàng đoàn. Nên cõi đời của người này nó có chuyện lạ vậy, thì ở cõi trời đương nhiên nó cũng có chuyện lạ. Cho nhiều người nghe chúng tôi nói tới câu này, nó làm gì có chiếc váy dài tới 12 do tuần, mỗi do tuần 16 cái số. 12 do tuần là tính là 160 cái số, hơn gần 200 cái số. Một cái chiếc váy dài tới gần 200 cái số, tức là gấp đôi đường Sài Gòn Vũng Tàu. cái phước báo của một cái người chỉ cúng một ít giỏ rang thôi, có một chiếc váy dài gần 200 cây số. Hôm nay quý vị để bác đến chưa tăng rất là nhiều, kiếp sau quý vị sẽ có một chiếc váy dài 400 cây số. Anh đây có biết rõ ràng à, mà cúng có một vị à. Còn ở đây quý vị cúng dường tăng chúng, tức là cúng dường cho tập thể, không có phân biệt vị nào vậy nào. Trong kinh Đức Phật này dạy là cúng dường cho tăng chúng cái phước báo còn hơn cả cúng dường cho Đức Phật. Cúng dường cho cá nhân á thì từ thấp trở lên, đến cúng dường cho bậc Tu Đà Vương, Tư Đà Hàm, A Nàm, A La Hán, ngài Kassapa này là ngài bậc A La Hán thì phước báo vô lượng vô biên. Rồi cúng dường phước báo cho bậc A La Hán không bằng cúng dường phước báo cho Đức Phật, mà cúng dường cho Đức Phật không bằng cúng dường tăng chúng. Mà cái vị tín nữ này chỉ cúng có một cái miếng gạo rang thôi cho một cái vị tăng, thánh tăng, mà phước báo nó trổ tới ở một cái tòa thiên cung rộng 30 tầng. Chúng tôi thấy có nhiều người bây giờ nhà của họ bao la, có người thì một mà căn nhà nhỏ bằng tranh bằng đất cũng có, ở nơi đầu đường xó chợ, tại vì không có phước, nó không có đất một xíu mà ăn, còn mình không có phước có đất thì không có gì ăn, ở cũng có ăn. Rồi hôm nay quý vị đến đây làm phước là quý vị thương mình, tạo cho mình một cái phước báo trong dòng sinh tử luân hồi, để mà sau này mình trên đường cái ngồi sinh tử mình có cái phước báo nó hỗ trợ mình. Có một đoàn tùy tùng 1000 thiên nữ, cái vị chư thiên này có một người 1000 thiên nữ đi theo. Ở chùa Quốc Sơn có hiện nay có khoảng trên 100 thiên nữ, mà đây cái vị này có cái phước là có 1000 thiên nữ, 1000 thiên nữ tùy tùng, tức là người cái người đi theo cái hộ trì làm tùy tùng ngàn. Có khi mình sanh ra ở đây là mình chỉ có vài con người ủng hộ thôi, nhưng mà cái người này tới 1000 người ủng hộ, cho nên mình phải tạo cái phước báo để cho được nhiều người ủng hộ mình, và mình nhiều người ủng hộ mình thì mình có điều kiện để mình tạo cái công đức phước báo hơn được. Ví dụ như một cái người muốn làm thí chủ, họ chỉ có khoảng chừng 15 triệu đồng làm một cái lễ chẳng hạn, nhưng bây giờ họ muốn cái lễ đó chi phí khoảng chừng 30 triệu đồng Việt Nam. Nhưng mà rồi á, nếu mình không có cái người ủng hộ mình á, người ta hùng phúc với mình á, thì mình làm được cái lễ mình tổ chức được, tại vì cái lễ này tổng chi phí nó khoảng 30 triệu, mà bây giờ mình có 15 triệu à, mà mình không có cái phước là có người ủng hộ mình, cho nên á mình không làm được cái lễ. Do đó mình phải tạo cái phước, tạo phước cần giao duyên với người này, giao duyên người kia với người nọ, để những người đó là những người mà mình có duyên với mình, để đời sau hoặc đời này mình khi mình tạo phước báo đó, mình muốn làm thì tự nhiên có người ủng hộ, ủng hộ vật chất đó, ủng hộ tinh thần đó. Cho nên gọi là làm phước gieo duyên vậy, làm phước tạo duyên vậy. Cửa chính của cung điện được trang sức lộng lẫy, ở đó có thầm xuống một cái hũ bằng vàng chứa đầy những hạt gạo bằng vàng. Quý vị nào có dịp đi qua cái hoàng cung ở Campuchia thì bây giờ biết người ta có cho vô coi không, xem hay không. Chứ hồi đó chúng tôi có dịp đi rất lâu rồi, cũng 20 năm về trước, đi vào đó thấy bất ngờ. Ở trong hoàng cung đó toàn là những cây vàng, cây bạc, cây ngọc. Cái miếng gạch mà lót là bằng bạc, trong đó trang trí những cái cây này cái kia mà toàn là cái vàng, cái bạc, vàng thiệt, bạc thiệt. Thì câu chuyện ghi lại trong cái cung điện này á, có những cái phước báo như vậy đó, chuyện bình thường. Ở cõi người này á cũng vậy. Ở cõi người này cũng có người có phước, có người thiếu phước. Thì ở cõi chư thiên cũng vậy.
Rồi lúc bây giờ
cái vị tín nữ này mới đứng bên cạnh cái cung điện để suy nghĩ, sao mình được phước này, sao mình được cái phước mà đặc biệt vậy. Thì biết rằng trong tiền kiếp mình có tạo cái phước báo,
cho nên
bây giờ cần phải làm thêm, cần phải làm thêm, chứ nếu không á thì mình cái phước mình nó đứng lại, nó không phát triển được. Mình đã làm cái phước rồi thì cái mình phải làm thêm nữa. Cái phước ngày hôm qua được 10 phần thì phước ngày mai phải 11 phần thì mới hơn ngày hôm qua. Rồi phước ngày mốt phải 12 phần. Chứ ngày hôm nay hôm qua mình làm phước rồi, ngày hôm nay mình không có phước nào hết thì thiếu, ngày mai mình thiếu nữa. Cho nên cái người tín nữ này mới suy nghĩ, cái vị chư thiên này mới suy nghĩ, bây giờ mình phải làm thêm để củng cố cái phước báo của mình. Lúc bây giờ cái vị chư thiên này mới sáng sớm mới cầm một cái chổi bằng vàng. Ủa, có trời này ta xài cái gì bằng vàng? Cái chổi cũng bằng vàng, cái sọt đựng rác cũng bằng vàng. Mấy cái thì thấy mấy cái người mở cõi người này cái gì, cái đồ đựng rác của họ đó là cũng sang hơn cái đồ đựng quần áo mình. Cái cửa của họ, cái ghế của họ ngồi á, chứ ở có người giống như cái ghế của họ ngồi á, cẩn xe cừ, cẩn mã não trong sâu một cái ghế.
Cái giường của họ
nằm cũng vậy. Ở có người này, còn cái ông vua không ngồi ghế, là cái ghế không phải cái ghế mà cái bằng vàng, cho nên gọi là ngai vàng. Ngai vàng. Cái ghế bằng vàng cho nên gọi là ngai vàng. Vì quý vị khi làm
phước,
tự động cái phước nó sẽ đến, không cần nguyện nó cũng đến. Khi mình tạo phước như vậy, những cái người này cũng biết gọi ra nè, mà đủ thứ đủ loại, cái chỗ của bằng vàng, cái sọt đựng rác của bằng vàng đó. Ở đây có nhiều vị tu nữ tên Thiền Địa Bát, là thấy mấy vị nào Thiền Địa Bát, mấy sư Địa Bát mà cũng cho phép với tu nữ Địa Bát, hỏi tu nữ nào Thiền Địa Bát, hỏi sao cô Địa Bát. Giờ con làm phước cho có phước, tức là họ để mắt để họ có phước. Chắc có lẽ cái người này có nghe cái bài pháp này cũng rõ ràng sao hết, cho nên là họ sợ cái sao họ có phước, cho nên bây giờ họ mới để, họ mới để mắt. Rồi đó đem sữa đem họ để, rồi đem mấy bột bắp ra họ để, rồi đem bánh họ kẹo họ để. Cho nên cái sao cái bà tu nữ này chắc chắn là bà sẽ có cái chổi bằng vàng, cái sọt rác đứng đựng bằng vàng, rồi cái giường bằng vàng. Còn mấy bà tu nữ kia là phía sau được toàn là bằng cây gỗ. Nó phước vậy đó. Tại đi bác thì mình hưởng cái phước của người ta cúng cho mình, còn mình tạo là khác. Cái này mình hưởng, cái này tạo, nhớ. Cái đoạn mà cái vị tín nữ này mới cầm cái chổi bằng vàng và lấy cái sọt rác đựng bằng vàng mới bay xuống, bay xuống cái tóc của cái ngài Kassapa. Mà Kassapa bị quét, quét tóc, quét cái tóc của ngài để tạo phước thêm. Tại nhờ ngài mà cái bà tín nữ này mà để bác, bà mới được, rồi mới bị rắn cắn, rồi mới chết, sanh có trời. Giờ mới nghĩ là mới chết là nhờ cái phước của ngài Kassapa này đến, Quan Lâm đến quá độ cho bà cúng dường gạo rang. Rồi bà được sanh cõi trời và ở trong thiên cung, vân vân. Cho nên bây giờ mang cái ơn đó và muốn tạo thêm cái phước báo nữa, cho nên phải bay xuống, vì chư thiên nó bay xuống và tiếp tục vét cái cốc của ngài Kassapa. Chắc chắn như vậy. Ở chùa Quang Minh này rất là quý vị linh lắm. Cái người mà phước ngoài phước mặt ở đây nhiều lắm. Báo tin mừng kiểu gì vậy?
Ở đây
mà các vị lâu lâu những vị ở đây đều có thấy đang ngồi phía trước thì có một bóng gan sẹt đó. Cái đó không biết là chư thiên hay là không biết là người phi nhân hay gì không biết, nhưng mà có. Là ai đó là mình chứ không? Mình đấy. Khi mình chết rồi thì mình sanh lại. Sanh lại thì có khi sẽ làm chư thiên ở đây. Có khi sanh tiếp của, tiếp đất đai, tiếp chùa chiền, sanh làm phi nhân ở đây. Cho nên là có một chúng sanh khác, mà chứ là ai là mình giống như ai. Mình còn sống thì là mình, nhưng mà khi chết là mình làm chư thiên, mình làm có thể sẽ làm người, có thể sẽ làm chư thiên, có thể sẽ làm ngạ quỷ, ác tương la, địa ngục, súc sanh. Cho nên quý vị thấy cái phước của mỗi cái phước nó phân biệt chúng sanh, cái nghiệp nó phân biệt chúng sanh. Có nhiều người chết đi, người ta làm cái phần mộ đó, cái mã đó, nhìn cái mã thấy sang quá, nhiều khi muốn chết rồi đó, mã nó sang chứ. Có người chết đi là không có chiếc chiếu để quất để mà chôn. Có người chết đi được cái phước báo đặc biệt là người ta xây cho một cái mã đẹp lắm, nhìn cái mã là cũng chết rồi. Ở đến thiền viện Phúc Sơn, chùa Đạo Đá Giang đang xây cái tháp. Sư Đại Quyền đang chủ trì để xây cái tháp để cốt. Có nhiều bà tu nữ thấy xây cái tháp lên mừng quá trời luôn. Nói mà trời ơi, mình sắp chết mà có cái tháp đẹp chứ sợ. Có nhiều bà mừng. Mừng tại vì mình cũng không có tiền để mà làm cái tháp đẹp để mà khi mình chết là đưa cốt vào. Nhưng tự nhiên có người xây thẳng. Rồi khi mình chết thì cái cốt thiêu xong, cái cốt mình sẽ đưa vào đó. Mà cái tháp nó cũng đẹp cho nên quý vị yên tâm đi, chết thì cái nào cũng vào đó ở, mà tháp đẹp nữa, mừng. Nhưng mà ở đó tu có phước, tu thiền có phước, cho nên nó phát sanh cái tháp. Rồi khi mình chết thì cái cốt mình vô đó. Thế nếu mình cũng tu, cũng có phước, mình chết con cháu nó kiếm miếng đất nào đó nó mua rồi để rẻ rồi nó trâu mình rồi xong. Còn thôi nhờ có tu có phước cho mình được nhập vô cái tháp đó. Rồi mỗi ngày mình được tụng kinh, được cầu nguyện, được chú, được hồi hướng. Mà nếu mình sanh lại làm chư thiên ở vòng vòng cái tháp đó, mình thấy những người khác, các sư cô đang ngồi thiền, đang tụng kinh, mình quan nghĩ phước nó càng tăng trưởng được. Để xin chúc mừng những vị mà đang tu thiền ở tại thiền viện Phúc Sơn. Vì có cái tháp sẵn mà ở đó, nếu mình nhìn cái cảnh mà các vị đang tu hành, đang ngồi thì mình phát tâm quan nghĩ nữa thì cái phước nó càng tăng trưởng nó không bực. Mình thấy có nhiều người cái nhà của họ mà cái nhà tắm của họ mình thấy mình cũng mềm, đúng không? Rất là sang trọng. Cái gì nào mà đi ở mà khách sạn 5 sao rồi được biết. Ai mà có phước mà đi ở cái sạn 5 sao thấy là cái phước của mỗi người nó khác. Thì rồi chúng tôi đi có công việc công tác thực sự đi tỉnh Bình Định. Rồi là trên đường đi là tại vì phải nghỉ lại. Mà khi thấy vô thấy nó sang trọng lắm. Quý vị làm phước này đồng nguyện đi, giá bà ông giải gì cho mình ai. Có cái duyên phận nào đó cái họ rước mình vô cái sạn 5 sao mình ở thử rồi. Nhưng mà tạo cái phước, nếu cái này mà không ở được cái sao thế nào cũng ở. Nếu mà tạo được phước, nếu cái này mà gì còn chưa ở kịp á, tại phước mình chưa đổ, mình tạo nhưng mà cái nghiệp nó chưa, nghiệp lành nó chưa đổ thì cái sao chắc chắn là quý vị sẽ ở được cái sạn 5 sao, chắc chắn. Còn bây giờ mà bỏng cái xẻng mà keo kiệt, cao có mà quạo ngọt thì cứ sao không có chỗ nào hết, ta đưa thẳng direct xuống địa ngục luôn, chắc chắn vậy. Còn nếu mình tạo được cái phước báo là cái sao là mình được chưa thêm nước mình đi, đừng có trời đó. Nhìn trước mặt cũng thấy vàng, nhìn sau lưng cũng thấy vàng, nhìn bên phải thấy vàng, nhìn bên trái thấy vàng. Còn nếu mình có phước á, nhìn trước mặt á toàn rác, nhìn ra sau lưng cũng rác, nhìn bên phải cũng rác, nhìn tay cũng rác. Nếu mình ở trong cái khu vực mà ta đổ rác thì mình đi không ấy. Đó. Một cái phước thì mỗi người một khác. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất nhìn mới thấy cái vị tiên nữ này đang quét khóc, và Ngài dạy là không nên thôi, biết là Ngài thôi thì làm sao đừng đến được. Ngài không muốn Ngài sống là hạnh tri túc, Ngài tự Ngài làm, Ngài mà không muốn ai phiền hà, không phải phiền hà mà ai làm cho Ngài bận tâm, Ngài muốn cùng Ngài tự quét khóc Ngài thôi. Thì cái vị tu tiên nữ này á, mới bay lên trên không, mới đứng giữa không, mới khóc.
Khóc là
bây giờ khóc là tại vì không được Ngài cho phép làm cái phước đó. Ví dụ như quý vị đến đây xin làm phước mà chúng tôi nói không được, chúng tôi không cho, thì buồn chứ, cũng khóc vậy. Ví dụ gì có khoảng 15-20 triệu gì đó đến xin làm lễ chứng nghi Katina, chúng tôi nói thôi cái tiền này không đủ thôi, không được làm, gì cũng buồn, gì cũng khóc. Thì lúc bây giờ cái vị tiên nữ này bay lên trên không khóc, tại vì nghĩ là Ngài không được, Ngài cách sắp bá Ngài cho nó 5 phút rồi đừng nghĩ gì, là cho cái phước báo. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài đang ở chùa Kỳ Viên, Ngài nghe tiếng khóc. Chùa Kỳ Viên định xá ở tại Ấn Độ, lúc bây giờ Ngài nghe tiếng khóc của vị tiên nữ. Đức Phật Ngài dùng thần thông, Ngài đến gặp cái vị tiên nữ. Cái người này có phước à, dân có miếng đậu rang mà được Ngài Xá Lợi Phất quan tâm, được Đức Phật quan tâm, như thế là do cái tâm sạch, cái tâm thành của mình á, cho nên được Đức Phật quan tâm, được Ngài Xá Lợi Phất thì quan tâm. Thì Đức Phật Ngài dùng cái thần thông này bay đến gần vị tiên nữ và khuyên dạy cái vị tiên nữ này rằng là vì hạnh thi túc biết đủ cho nên đệ tử Như Lai là Ngài cách sắp phát tự mình hạn chế cái việc người khác phục vụ cho mình. Nhưng cái người mà làm việc thiện á thì phải lập đi lập lại nhiều lần. Cái người mà thọ hưởng cái phước báo thì giữ cái hạnh tri túc, nhưng mà cái người làm việc thiện á thì không nên giữ hạnh tri túc. Chẳng hạn như người ta cho mình cái gì đó mình hạn chế, mình nói thôi tôi nhận thì đủ rồi, đúng không? Nhưng mà cái người mà cho đó, người tặng đó thì không nên thì thúc, không nên gọi là vừa đủ. Nếu người nào làm được việc lành thì hạnh phúc đời này đời sau. Khi mà Đức Phật Ngài khuyên cái vị tiên nữ này như vậy á, Ngài mới đọc cái bài kệ. Cái câu kệ này được phát sinh ra do Đức Phật Ngài nói, và trong hoàn cảnh rất cụ thể như vậy. Nếu người làm việc thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lành. Bồ nhẫn chế vô ly so ca di ra an ca ri ya đế tăng bồ na pu năng thằng ế chăng năng ca ri ya thơ su kho bồ nhẫn sa ô cha yo. Nếu người kia làm một việc lành tạo phước báo, người ấy phải lập đi lập lại nhiều lần, phải tìm quan nghĩ trong điều thiện ấy, tích trữ việc lành là hạnh phúc. Đức Phật Ngài nói câu kinh này trong cái hoàn cảnh đó cho một vị chư thiên vậy. Và câu kinh này đến bây giờ nó vẫn còn nguyên giá trị cho tất cả mọi người. Trước khi kết thúc bài pháp, chúng tôi muốn nêu vài ý kiến như sau. Thứ nhất là cái lý nhân quả, cái quy luật nhân quả, nhân nào bạn ấy ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tăng thành đã tròn, đó là quy luật nhân quả. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, đó là quy luật.
Và nghĩa kết quả là
cho mình tạo nên, chứ không phải tạo người khác tạo nên. Cái hạnh phúc hay đau khổ do mình tạo nên, chứ không phải do người khác tạo nên. Bài học thứ hai đó là qua câu chuyện này chúng ta thấy có cái luân hồi tái sanh. Có luân hồi tái sanh tức là có kiếp trước, có kiếp này, có kiếp sau.
Do đó
người làm việc lành, người làm việc thiện trong cách này thì đời sau sẽ hưởng quả lành quả thiện. Cái nhân đời này nó cho quả đời sau, và nếu nó nhanh chóng thì nó cho quả hiện tại. Giống như trường hợp là tích người manh cố che thân cúng dường đức Phật quả sanh nhãn tiền, đó là nhân quả hiện tại. Nhưng mà có nhân quả mà đời sau nó trả. Cho khi hôm nay quý vị làm việc lành này, quý vị tạo cái nhân lành này, cái quả nó chưa, có thể nó chưa trổ liền, nhưng chúng tôi chỉ vì một điều thôi, quả trổ liền. Đó là khi quý vị làm việc lành mà tâm mình quan nghĩ, tâm mình mát mẻ, tâm mình thỏa thích, thì cái sự an lạc đó, cái sự an vui đó là cái quả. Chứ không đợi gì đợi sao mới hưởng quả. Hôm nay quý vị ngồi đây một trong một cái tâm trạng là bình an, trong một cái tâm trạng là quan nghĩ, trong một cái tâm trạng là hạnh phúc, đó là cái quả, đúng không? Hôm nay quý vị ngồi đây và đứng đây nhìn bao la xung quanh cái ngôi chùa này, quý vị phát cái lòng quan nghĩ, phát cái tâm mát mẻ, đó là cái quả. Cho nên việc lành nó đem đến chúng ta cái sự an lành hạnh phúc. Kính thưa quý vị, thời tiết pháp xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ở xung quanh đại chùa Quang Minh Long Thành này, cầu xin đất ngài quan hệ thọ lãnh. Sau khi dụng nạp rồi, xin hộ trì đến thân bằng quyến thuộc của huyền thất tổ nội ngoại hai bên. Đã quá giảng của toàn thể quý vị được sanh lên nhàn cảnh, kết quả là người quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện, và xin thành tâm chú nguyện phước lành đến chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh. Sau khi dùng nạp rồi, hộ trì đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay, cùng toàn thể quý vị cùng phước trong cuộc lễ được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường tai qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành và cuối cùng thành tựu đạo quả giải thoát niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.